Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, lòng ham địa vị. Địa vị cao sang, người đời không ai là không ham muốn. Có nhiều người khi còn hàng vi, lòng thật liêm khiết, không bao giờ để mắt vào vòng danh lợi. Nhưng đến lúc tay đã nắm được quyền, thân đã dựa được thế rồi, thì thấy ai có tài hơn mình, nghe ai có động tới mình, thì chẳng khác sư tử sợ mất mồi ngon, luôn luôn tìm cách đối phó. Ví dụ như Sâu Kỵ thời Đông Châu. Sâu Kỵ là một thư sinh nước Tề. Vua nước Tề là Uy Vương đắm say tửu sắc, không lo đến việc nước việc dân. Các nước Hàn, Ngụy, Lỗ, Triệu thường đem quân tới đánh. Các tướng nơi biên ải cự không lại, làm sớ về cáo cấp, nhưng nhà vua vẫn làm ngơ. Nước nhà lâm nguy, không lẽ làm lơ đợi chết. Sâu Kỵ bèn lấy cớ biết cãy đàn cầm, xin vào ý kiến Uy Vương. Uy Vương vốn thích âm nhạc, liền cho vào và bảo: "Nhà ngươi từ xa đến đây hậu ta, chắc nghề đàn tuyệt diệu, vậy thử gảy lên một bản xem nào." Đoạn sai đưa đàn cầm đến. Sâu Kỵ cầm đàn lên dây nhưng không gảy. Uy Vương lấy làm lạ hỏi: "Đã so dây sao lại không gảy? Hay nhà ngươi khinh ta không biết nghe đàn?" Sâu Kỵ đặt cây đàn xuống và nói: "Tôi biết là biết về nhạc lý, còn gảy lên tiếng đàn là phần việc của nhạc công. Tôi dẫu biết gảy cũng không dám gảy hầu đại dương." Uy Vương bèn hỏi về nhạc lý, Sâu Kỵ giải đáp như lưu. Uy Vương nói: "Đã biết thạo về cầm lý, tất phải thạo về cầm âm. Vậy thử dạo cho nghe một khúc." "Tôi học nghề đàn tất biết chơi đàn, cũng như đại vương làm vua tất biết lẽ trị nước. Nếu đại vương bỏ nước không trị thì cũng như tôi ôm đàn mà không gãy. Tôi ôm đàn mà không gãy thì tất đại vương không được thỏa lòng. Đại vương làm vua mà bỏ việc nước thì thiên hạ oán hận." Uy Vương nghe qua vùng tỉnh ngộ: "Ta hiểu rồi, nhà ngươi tới đây cúc mượn cây đàn để khuyên ta." Đoạn lưu Sâu Kỵ ở lại cung để chung lo việc nước, và xét thấy trong triều không có ai hơn, Uy Vương phong cho Sâu Kỵ làm tướng quốc. Sâu Kỵ liền sửa sang chính sự, trừ kẻ gian, tiếng người hiền. Trong triều ngoài quân, ai nấy đều cảm đức mến tài. Không bao lâu nước Tề trở nên giàu mạnh, các nước đều không đợi đánh cũng phải kiên. Tại Uy Vương nghĩ công Sâu Kỵ, đem đất Hạ Bì phong tặng và nói: "Nước Tề ngày nay được cường thịnh là nhờ công nhà ngươi đó. Ta đặt tên nhà ngươi là Thành Hầu." Sâu Kỵ lại tạ rồi thiết kế cho Uy Vương vào chầu thiên tử nhà Châu, và được nhà Châu phong làm bá chủ, các nước chư hầu đều phải nể oai. Thế là nhờ tài trí và đức độ của Sâu Kỵ mà một ông vua ham tửu sắc giác ngộ, bỏ tật xấu trở thành một minh quân, làm cho nước Tề trở nên hùng cường, giành được ngôi bá chủ. Xưa nay, đọc Bắc Sử đến đây, ai cũng khen Sâu Kỵ có tài an bang tế thế. Có người bảo, nếu Sâu Kỵ không tìm người hiện tại tiến cử lên Tề Uy Vương để cùng lo việc nước, thì dù có tài giỏi đến đâu, một mình cũng không làm gì nên chuyện. Đó là lẽ tất nhiên. Nhưng thử xem Sâu Kỵ có phải người thật bụng lân tài, hãy xem thái độ đối với Tôn Tẫn sau này thì rõ. Tôn Tẫn bị nạn bằng Nguyên ở Ngụy, theo lời tiến cử của Mặc Địch, vua Uy Vương tìm cách đưa Tôn Tẫn về Tề và muốn phong Tôn Tẫn làm quan. Nhưng Tôn Tẫn tâu: "Tôi chưa có chút công gì, không dám nhận chức. Vả lại lúc này bằng Nguyên đang ganh ghét, nếu biết tôi làm quan nước Tề tất sanh chuyện, chi bằng hãy tạm giấu đi, đợi có việc dùng đến tôi xin tận lực." Uy Vương theo lời cho Tôn Tẫn ở nơi dinh Điền Kỵ. Điền Kỵ đãi Tôn Tẫn vào bậc thượng khách. Kế đó nước Ngụy đem quân đánh nước Triệu. Nước Triệu bị Hoàng Nguyên đánh thua luôn mấy trận, bèn đem đất Trường Sơn hiến cho nước Tề để cầu cứu. Uy Vương vốn biết tài Tôn Tẫn, muốn phong làm đại tướng đem binh đi cứu Triệu. Tôn Tẫn từ chối: "Tôi là kẻ bị Ngụy hành hình mà được sống thừa. Nếu làm đại tướng không khỏi quân địch chê cười nước Tề ta thiếu người giỏi, xin đại vương cử Điền Kỵ thì hơn." Uy Vương nghe lời cử Điền Kỵ làm đại tướng quân, Tôn Tẫn làm quân sư. Tôn Tẫn giúp mưu kế cho Điền Kỵ, thắng được quân Ngụy. Từ đó Tây Y Vương tin dùng Điền Kỵ và Tôn Tẫn giao cho coi cả binh quyền trong nước. Bàng Quyên do biết được Tề trọng dụng Tôn Tẫn, sợ Ngụy không thắng nổi, bèn sai người tư thông cùng Sâu Kỵ, dùng lễ vật đút lót để Sâu Kỵ tâu với Y Vương đừng dùng Tôn Tẫn nữa. Đương lúc ấy Sâu Kỵ sợ Điền Kỵ sẽ giành mất ngôi tướng quốc của mình, nên cùng Công Tôn Việt to mưu hãm hại. Nhận của lót của Bàng Quyên, Sâu Kỵ liền nghĩ ra một kế, sai Công Tôn Việt giả làm người nhà Điền Kỵ, đem tiền nhờ ông thầy bói ở Ngũ Cổ với việc kiết hung. Công Tôn Việt đến bảo, tôi là người nhà Điền Kỵ, chủ tôi nay đã nắm được binh quyền trong tay, muốn mua việc lớn, nên sai tôi đến nhờ thầy, xem thử có thành công chăng. Thầy bói từ chối không nhận. Công Tôn Việt vừa bước ra ngoài chưa đầy nửa khắc, thì bọn sai nhân của Sâu Kỵ áp đến bắt thầy bói đem về dinh. Sâu Kỵ liền vào chầu Y Vương tâu việc Điền Kỵ xem bói và dẫn ông thầy bói vào làm chứng. Vua Y Vương đem lòng ngờ vực Điền Kỵ, thỉnh thoảng mật sai người đến nhà dò xét hành động. Điền Kỵ biết được, cáo bệnh trả lại binh quyền, xin về nghỉ, Tôn Tẫn cũng từ chức quân sư. Bàng Quyên được tin, mừng bảo cùng chư tướng, từ nay nước Ngụy ta có thể hoành hành trong thiên hạ. Cách ít lâu, Bàng Quyên tâu cùng Ngụy Hệ Vương xin đem quân đánh nước Hàn để trả thù Tề đã giúp Triệu. Hàn Ai Hầu sợ hãi sai sứ sang Tề cầu cứu. Lúc bấy giờ Tề Y Vương đã qua đời, Tề Tiên Vương lên kế vị. Tiên Vương muốn sai Điền Kỵ và Tôn Tẫn đem binh cứu Hàn, sợ Điền Kỵ và Tôn Tẫn lập được công, Sâu Kỵ bèn tìm cách ngăn cản. Nhưng rồi nước Hàn thua luôn mấy trận, sai sứ sang cầu cứu nữa, không thể đừng được, Tề Tiên Vương phải cho sức viện binh. Được Tôn Tẫn làm quân sư, Điền Kỵ thắng quân Ngụy luôn mấy trận, và Tôn Tẫn lập mưu giết được Bàng Quyên, sửa được mối thù chặt chân ở Ngụy. Điền Kỵ và Tôn Tẫn khải hoàn, Tề Tiên Vương thưởng cho mỗi người một chung ngự tủ. Sâu Kỵ nghĩ chuyện xưa lấy làm xấu hổ, sanh bệnh, sai người đem nạp ấn từ chức. Nghĩ như Sâu Kỵ lấy chuyện nhạc lý mà giác ngộ được vua Tề, đưa một nước suy nhược lên đến hàng bá chủ. Như thế là Sâu Kỵ sáng suốt thấy rõ được chân lý, mới có thể đem lợi ngay, thức tỉnh được kẻ mê muội. Thế mà khi thấy Điền Kỵ và Tôn Tẫn thắng được Ngụy, lập được huân công, lại tìm cách hãm hại, sức làm hư nước Tề. Vì sao cùng một con người ấy mà trước sáng sau hôm? Rõ ràng chỉ vì quyền lợi làm đen lòng tối mặt. Xem thế thì con người không phải lúc nào cũng sáng suốt. Người ta chỉ sáng suốt khi đầu óc chưa bị quyền lợi riêng chi phối. Đến lúc vào nơi phú quý, lòng tham nổi dậy, màn u minh che lấp mất thiên lương. Cho nên muốn biết con người có thật liêm khiết hay không, phải xem họ trong dòng phú quý. Phú quý bất dâm bần tiện lạc, nam nhi đáo thử thị hào hùng. Tục ngữ có câu, nghèo đói hay làm càn, giàu sang hay làm phải. Đó là thường tình trong thiên hạ, nghĩa là tâm lý của những kẻ dung thường. Kẻ có học và còn giữ được thiên lương thì ở trong cảnh nghèo lại dễ tu thân hơn trong cảnh giàu có. Những hạng người này mà nếu suốt đời không gặp dịp may đưa đến chỗ quyền quý thì nhất định là được danh đạo đức để đời. Chỉ có những bậc quân tử là ở cảnh ngộ nào cũng không bị lôi cuốn theo lợi danh, và chớ chê người trong cuộc là tối tâm. Vào cuộc rồi mới biết ai là người có bản lĩnh.